Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2025, thứ năm trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 14 đến hết câu 23. Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tinh quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được, đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo, ông ấy vừa thế quỷ vương Beelzebub mà trừ. Các khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào từ chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng từ chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ, các ông nói tôi vừa thế Beelzebub mà trừ quỷ. Nếu tôi vừa thế Beelzebub mà trừ quỷ, thì con cái các ông vừa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ, canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Quý ông bà, anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay kể lại một khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản, đó là việc Chúa Giêsu trừ một tên quỷ câm, và người đó liền nói được. Nhưng điều gây ấn tượng không chỉ là phép lạ, mà là phản ứng của đám đông dân chúng. Có người kinh ngạc, có người nghi ngờ, vu khống. Họ nói rằng, Đức Giêsu dùng quyền năng của quỷ Beelzebub là đầu sỏ của ma quỷ để trừ quỷ. Đức Giêsu trong sự bình thản không chỉ bác bỏ lời vu khống mà còn nói một câu đầy sức nặng: ai không đi với tôi là chống lại tôi. Một câu nói khiến ta phải dừng lại và lắng nghe từ bên trong lòng mình. Anh chị em thân mến, câm lặng không chỉ là không nói mà là không còn sống thật. Người bị quỷ ám trong đoạn tin mừng bị câm. Anh ta không thể diễn tả gì, không thể kết nối, không thể lên tiếng. Nhưng đó cũng là hình ảnh của chính chúng ta. Mỗi khi tâm hồn mình bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi, oán giận, bởi mệt mỏi. Cũng có những lúc ta không còn muốn cầu nguyện, không còn tha thiết với sự thiện. Không muốn nghe ai, cũng chẳng thiết tha nói với Chúa một lời. Cái câm đó nguy hiểm hơn cả sự im lặng ngoài môi miệng, vì nó là sự tắc nghẽn của trái tim. Và Chúa đến, không phải để phán xét, nhưng để đụng chạm vào vết thương ấy. Ngài không mắng người câm, Ngài không yêu cầu làm gì cả. Ngài đến chạm vào và nói với người đó, ra lệnh cho quỷ câm, để rồi người đó nói được. Bằng tình yêu chữa lành, lòng thương xót của Thiên Chúa đã đánh thức lại tiếng nói của người câm. Thưa anh chị em, một vấn đề nữa Chúa nói, ai không đi với tôi là chống lại tôi. Có thể chúng ta nghĩ rằng, con đâu có chống Chúa đâu. Nhưng có thể ta đang đứng ngoài, đứng bên lề, đứng im, không chọn lựa. Trong đời sống thiêng liêng, không chọn cũng là một sự chọn lựa. Không dấn thân, không xây dựng, không thắp sáng, thì tự khắc bóng tối sẽ lấp đầy tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta không chỉ tin vào Ngài, mà là đi với Ngài, từng bước, từng ngày, từng chọn lựa nhỏ bé. Đó có thể là một sự tha thứ khi thấy mình bị tổn thương, là im lặng để lắng nghe tiếng nói của anh chị em, là nở một nụ cười, là đến trao ban một cái ôm với người cô quạnh, một lời an ủi thật lòng giữa một thế giới đang câm lặng vì sự ích kỷ. Thưa anh chị em, khi chúng ta thực hiện điều đó, là một vương quốc của ánh sáng bắt đầu từ trong lòng ta. Chúa nói, nếu ta dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả thật nước Thiên Chúa đã đến giữa anh em. Ngón tay của Chúa thật nhẹ nhàng, nhưng đủ để xua đuổi bóng tối. Nước trời không phải là chuyện xa vời. Nước trời bắt đầu từ khi trái tim của ta được đánh thức, từ khi ta biết mở lòng ra yêu thương người khác, từ khi chúng ta dám thưa lên, lạy Chúa, hôm nay con muốn đi với Ngài, con muốn đến với người anh chị em mình. Hôm nay con muốn bắt trước Chúa để tha thứ, con muốn đến để đụng chạm vào nỗi cô đơn của anh chị em con, để lắng nghe, để cho anh chị em con mở lời. Lạy Chúa Giêsu, có những ngày chúng con mệt mỏi và im lặng, không phải vì chúng con không muốn nói, nhưng vì chúng con không còn đủ sức để sống thật. Xin Ngài đến nhẹ nhàng đụng chạm vào cuộc đời của chúng con, để đánh thức nơi con điều gì đó còn sống. Xin cho chúng con biết đứng dậy, biết chọn ánh sáng, biết nói lời yêu thương và bước đi cùng với những người con cái của Ngài, từng bước nhỏ trên con đường đầy bóng tối. Vì chỉ có Ngài, chỉ có bước đi cùng với con cái của Ngài, thì lúc đó ánh sáng mới chiếu rọi vào cuộc đời của mỗi người chúng con, và lúc đó chúng con mới mong có được sự bình an thực sự. Amen.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con phải lo lắng gì, cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Tình yêu Chúa như người cha thương con bao la, như người mẹ yêu con hay hà, nâng niu trong vòng. Bao la vững bền đến muôn đời không phôi phai. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, ôi diệu vời bao la vững bền đến muôn đời không phôi phai.